Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 7 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến gia đình giáo phận. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Sáng hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tính Thánh Phêrô Phaolô tông đồ và làm phép dây pallium cho Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn và 54 vị tổng giám mục chính tòa, trong đó có Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn. Mọi năm, thánh lễ này có sự đích thân hiện diện của các vị tổng giám mục chính tòa sẽ nhận dây pallium, biểu tượng chức vụ đặc biệt hoặc quyền của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh, đồng thời nói lên sự hiệp nhất với đấng kế vị Thánh Phêrô. Nhưng năm nay vì đại dịch nên các vị không về Roma được, ngoại trừ sự hiện diện của Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, 86 tuổi, và hai vị tổng giám mục người Ý. 52 vị tổng giám mục còn lại thuộc 33 quốc tịch. Hoa Kỳ và Colombia mỗi nước có 5 vị, sau đó 4 vị người Brazil và 3 vị người Pháp. Các vị sẽ được các đức tổng giám mục sứ thần hoặc khâm sứ tòa thánh tại quốc gia liên hệ trao dây pallium trong buổi lễ ở địa phương. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vào lúc 9 giờ 30 phút tại bàn thờ ngay tòa phía đầu của đền thờ Thánh Phêrô trước sự hiện diện của khoảng 100 tín hữu. Khi tiến vào thánh đường, Đức Thánh Cha đến kính viếng tượng đồng Thánh Phêrô rồi xuống mộ thánh nhân dưới bàn thờ chính, bàn thờ tuyên xưng đức tin để cầu nguyện. Hiện diện trong gian cung thánh cũng có 10 vị hồng y giám mục đồng tế. Đứng đầu là Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, 86 tuổi, nguyên tổng trưởng Bộ Giám mục và hiện là niên trưởng Hồng Y Đoàn. Nghi thức làm phép dây pallium diễn ra vào đầu thánh lễ. Hai đĩa đựng dây pallium được hai vị linh mục mang từ mộ Thánh Phêrô đến trước Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đọc lời nguyện làm phép, rồi Đức Hồng Y niên trưởng Hồng Y Đoàn tuyên thệ luôn luôn trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha và các đấng kế vị, trước khi Đức Thánh Cha đọc kinh choàng dây pallium quanh cổ và vai của Đức Hồng Y. Dây này làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 thánh giá màu đen, tượng trưng vị mục tử vác chiên trên vai. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói về hai ý tưởng nổi bật là sự hiệp nhất và sứ vụ ngôn sứ. Đức Thánh Cha nói, hai thánh Phêrô và Phaolô tuy rất khác nhau nhưng hiệp nhất với nhau anh em trong một gia đình. Cộng đồng Kitô tiên khởi hiệp nhất với nhau trong kinh nguyện giữa những bách hại. Từ kinh nguyện họ kín múc can đảm. Sự hiệp nhất đến từ kinh nguyện mạnh mẽ hơn bất kỳ đe dọa nào. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong những lúc bi thảm ấy, không ai than vãn vì bách hại của vua Herodê. Ngài nói, thật là điều bất hạnh và nhàm chán khi các Kitô hữu phí phạm thời giờ than vãn về thế giới, về xã hội, về những gì không ổn. Những lời than vãn chẳng thay đổi gì cả. Các tín hữu Kitô thời ấy không trách cứ ai, nhưng họ cầu nguyện. Và ngày nay chúng ta có thể tự hỏi, chúng ta có giữ sự hiệp nhất bằng kinh nguyện hay không? Chúng ta có cầu nguyện cho nhau hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu ta cầu nguyện nhiều hơn và bớt lẩm bẩm hơn? Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, dây pallium nhắc nhớ sự hiệp nhất giữa đoàn chiên với vị mục tử, giống như Chúa Giêsu vác chiên lên vai và không bao giờ xa rời chiên. Và hôm nay, theo một truyền thống tốt lành, chúng ta hiệp nhau một cách đặc biệt với tòa thượng phụ chung ở Constantinople. Phêrô và Andre là hai anh em, và khi có thể, chúng ta trao đổi các cuộc viếng thăm huynh đệ trong các lễ của nhau, không phải chỉ vì lịch sử, nhưng để đồng hành tiến đến mục tiêu Chúa chỉ cho chúng ta đó là sự hiệp nhất trọn vẹn. Năm nay, vì đại dịch, lần đầu tiên không có sự hiện diện của phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ, tại buổi lễ ở đền thờ Thánh Phêrô. Sang đến lời thứ hai về sứ vụ ngôn sứ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ngày nay chúng ta cần ngôn sứ đích thực, không phải là những kẻ rộng lời, hứa hẹn điều không thể được. Chúng ta cần những lời chứng rằng tin mừng là điều có thể. Những biểu dương lạ lùng chẳng ích gì, nhưng là những cuộc sống biểu lộ phép lạ tình thương của Thiên Chúa. Không cần quyền lực, nhưng là cuộc sống nhất quán. Không cần lời nói, nhưng cần cầu nguyện. Không cần những lời tuyên bố, nhưng là phục vụ. Không cần lý thuyết, nhưng là chứng tá. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, Chúa Giê-xu đã tiên báo với Phê-rô, con là đá, và trên đá này, Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Đối với chúng ta, cũng có một lời tiên báo tương tự, đó là câu ở cuối Tình Thánh, nơi mà Chúa Giê-xu hứa với các chứng nhân trung thành rằng, họ là một viên đá trắng, trên đó có viết một tên mới. Như Chúa Giê-xu đã biến ông Simon thành Phê-rô, Chúa cũng kêu gọi mỗi người chúng ta để biến chúng ta thành những viên đá sống động, nhờ đó Chúa xây dựng một giáo hội và một nhân loại được đổi mới. Sau thánh lễ, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin với hơn 500 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phê-rô. Tin Palestine. Thành Bethlehem bị phong tỏa 2 ngày vì dịch tái phát. Thành Bethlehem lại bị phong tỏa 48 tiếng đồng hồ vì coronavirus tái phát tại đây, theo lệnh của thị trưởng Kamel Hamid. Theo tin của Bộ Y tế Palestine phổ biến, hôm thứ Bảy 27 tháng 6 vừa qua, có thêm 67 ca nhiễm mới tại lãnh thổ này. Vì thế, chính quyền tại khu vực này đã quyết định phong tỏa trong 2 ngày, từ sáng sớm thứ Hai 29 tháng 6 cho đến hết ngày 30 tháng 6 vừa qua. Dân chúng không được ra vào khu vực và không được di chuyển trong nội thành Bethlehem và các làng lân cận. Các công sở và tổ chức tư nhân bị đóng cửa, ngoại trừ các cơ sở y tế. Các cửa tiệm cũng bị đóng, trừ các tiệm bánh và tiệm thuốc tây. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Sáng thứ Sáu, 26 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến riêng Đức Cha Georg Basin, 59 tuổi, giám mục giáo phận Limburg, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Cuộc viếng thăm ra mắt này đã dự kiến từ lâu sau khi Đức Cha Basin được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức hồi tháng 3 năm nay, kế nhiệm Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, nhưng vì đại dịch COVID-19 nên bị hoãn lại và nay mới tiến hành được. Buổi tiếp kiến càng được dư luận chú ý vì số tín hữu xin ra khỏi giáo hội công giáo tại Đức trong năm qua lên tới mức kỷ lục gần 273.000 người, tức là tăng 26% so với năm trước đó, 2018. Riêng tại giáo phận Limburg của Đức Cha Basin, số người rời bỏ giáo hội công giáo năm 2019 là gần 9.500 người, tức là tăng gấp 6 lần rưỡi so với 1.459 người trong năm trước đó, 2018. Không có thông cáo nào của Tòa Thánh về nội dung cuộc tiếp kiến, nhưng hôm thứ Bảy 27 tháng 6, Đức Cha Basin nói rằng, chúng tôi phải tìm câu trả lời cho những thách đố cấp thiết mà giáo hội đang phải đương đầu, từ những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên cho đến con số thê thảm những người rời bỏ giáo hội. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Đức cho biết, Đức Cha Basin và Đức Thánh Cha đã thảo luận về tình trạng giáo hội công giáo tại Đức, ảnh hưởng của coronavirus và diễn tiến con đường công nghị của giáo hội này. Khóa họp đầu tiên của công nghị đã diễn ra hồi tháng Giêng năm nay, và sẽ tiếp tục với các khóa họp tại các miền vào tháng 9 tới đây, mặc dù có cuộc khủng hoảng coronavirus. Thông cáo cũng nói rằng, Đức Thánh Cha kêu gọi công nghị cũng như giáo hội công giáo tại Đức quan tâm đến người nghèo, người già, những người tị nạn và những người khác ở trong tình trạng cần được giúp đỡ. Đức Cha Basin cho biết, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi làm sao để những hậu quả và kinh nghiệm về đại dịch được quan tâm trong khi chúng tôi tiến bước. Trong hai ngày lưu lại ở Roma, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cùng với Linh mục Tổng Thư ký Hans Gandendorfer đã gặp các vị lãnh đạo các cơ quan tòa thánh như Đức Hồng Y Banisteri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và người kế nhiệm là Đức Tổng Giám mục Mario Gretz, các vị Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Bộ Giám mục và Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng phụ Bartolomaios đau buồn trước tranh luận về đền thờ Sofia. Đức Thượng phụ Bartolomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, bày tỏ đau buồn và sốc trước cuộc tranh luận hiện nay về dự án của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan biến thánh đường Hagia Sophia thành một đền thờ Hồi giáo. Hagia Sophia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là khôn ngoan thánh thiêng, được xây cất hồi thế kỷ thứ 6 và hồi đó là thánh đường lớn nhất thế giới. Sau khi chiếm đoạt thành Constantinople, nay là Istanbul, đế quốc Ottoman đã biến thánh đường Kitô này thành một đền thờ Hồi giáo hồi năm 1453. Dưới thời ông Mustafa Kemal, người lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, đền thờ này bị biến thành một bảo tàng viện hồi năm 1934 và kéo dài đến nay. Trong những tuần qua, Tổng thống Erdogan tuyên bố kế hoạch biến Hagia Sophia trở thành một đền thờ Hồi giáo. Ngày 2 tháng 7 này, Tòa án Hành chánh tối cao của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phán quyết về quy chế tương lai của đền thờ này. Kế hoạch của chính phủ Thổ đã gây phản ứng mạnh của chính phủ Hy Lạp. Cả đại sứ đặc biệt của Mỹ về tự do tôn giáo, ông Sam Brownback, cũng kêu gọi chính phủ Thổ hãy duy trì quy chế Hagia Sophia như bảo tàng viện để mọi người có thể lui tới viếng thăm. Tuyên bố với ký giả tờ Washington Post hôm 25 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng phụ Bartolomaios được coi là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, nói rằng, trong tư cách là một giáo sĩ Kitô và là thượng phụ chính thống tại Constantinople, tôi phải nói gì đây? Một gia sản cổ kính có từ 1.500 năm nay, thay vì liên kết chúng ta lại thì lại chia rẽ. Giáo hội Constantinople đã sống còn từ 17 thế kỷ, và nếu Chúa muốn, chúng tôi sẽ luôn ở lại eo biển Bosporus này. Trong những ngày qua, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6, Đức Thượng phụ Bartolomaios đã nhóm họp Thánh Hội đồng của Tòa Thượng phụ tại trung tâm đại kết ở Chambéry gần Geneva, Thụy Sĩ. Khóa họp bàn về các vấn đề nội bộ của chính thống giáo liên quan đến đại dịch COVID-19 và cả vấn đề đền thờ Hagia Sophia. Tin Paris, Pháp Quốc. Đức Hồng Y nguyên Tổng giám mục Lyon làm mục vụ tại miền Bretagne. Đức Hồng Y Philippe Barbarin, nguyên Tổng giám mục giáo phận Lyon, sẽ chính thức giã từ giáo phận vào cuối tuần này và sẽ làm mục vụ tại miền Bretagne ở mạn Tây nước Pháp. Đức Hồng Y Barbarin, năm nay 69 tuổi, là một trong 6 Hồng Y người Pháp. Hồi tháng Giêng năm nay, Tòa kháng án đã tham vọng Ngài về những cáo buộc cho rằng Ngài đã không tố và xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tuy được tráng án, Đức Hồng Y cũng xin Đức Thánh Cha cho từ nhiệm để Tổng giáo phận Lyon có thể bắt đầu một trường mới. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Barbarin đã nói chuyện với Đức Thánh Cha Francisco về hiện tượng làm việc mục vụ tại Trung Đông. Đức Hồng Y kể lại trong cuộc phỏng vấn hôm 16 tháng 6 vừa qua dành cho trang mạng Aletheia rằng Đức Thánh Cha nói với tôi là Ngài muốn tôi giúp đỡ công việc truyền giáo tại những nước mà tôi biết rõ như Iraq, Liban hoặc Israel. Đức Hồng Y Barbarin cũng thông báo, từ đầu tháng 7 này, Ngài sẽ làm tuyên úy tại nhà mẹ của dòng các tiểu muội người nghèo ở thị trấn Saint-Pen, miền Bretagne. Thêm vào đó, Đức Hồng Y tình nguyện làm mục vụ và giảng dạy trong Tổng giáo phận Rennes của Đức Tổng giám mục Pierre Omela. Theo lời tin của Đức Tổng giám mục, Ngài sẽ dạy về lãnh đạo tại Đại chủng viện ở Saint-Pen. đây là nơi các chủng sinh từ các miền Preta trải qua năm dự bị. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Học Y Barbarin cho biết, Ngài sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác với khi còn làm tổng giám mục Lyon, giáo phận kỳ cựu nhất tại Pháp. Nhưng tại Pháp hiện nay, một linh mục không có vấn đề khi tìm kiếm nơi để phục vụ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 7 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến gia đình giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, thư mục vụ tháng 7 năm 2020 của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên có chủ đề kỷ niệm 60 năm thành lập, giới trẻ và thiếu nhi, điểm nhấn mục vụ của giáo phận, được bắt đầu như sau. Anh chị em thân quý, chủ đề mục vụ của Giáo hội Việt Nam trong năm 2020 là đồng hành với người trẻ, hướng đến sự thăng tiến toàn diện. Và trong thư gửi cho Cộng đoàn Tín hữu Việt Nam ngày 5 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Giám mục Việt Nam viết, chúng tôi đặc biệt quan tâm và chia sẻ những lo lắng của các bậc phụ huynh đối với giới trẻ và thiếu nhi. Trong một thời đại mà nhu cầu tâm linh bị xếp vào hàng thứ yếu, các em sẽ dễ sa ngã trước những quyến rũ vật chất và hưởng thụ, đến nỗi coi đó như mục đích tối hậu của cuộc đời. Chính vì thế, để gợi ý cho chương trình mục vụ giới trẻ và thiếu nhi của giáo phận, cụ thể là kỳ hè năm 2020 của các học sinh sinh viên trong năm kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận, thư mục vụ tháng 7 có chủ đề kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận, thiếu nhi là điểm nhấn mục vụ của giáo phận Long Xuyên. Trước hết, chúng ta cùng suy tư tin mừng Luca, chương 2, câu 41 đến 52, tường thuật về Chúa Giêsu khi lên 12 tuổi, tuổi thiếu nhi. 3. Ý tưởng chính để giúp suy tư. Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Chúa Giêsu, ngay khi còn là một thiếu nhi 12 tuổi, đã ý thức về ơn gọi của mình là huyền nhiệm. Huyền nhiệm vì ơn gọi không là ý muốn của con người, nhưng là ý định của Thiên Chúa Cha. Nên ngay cả mẹ Maria và Thánh Giuse cũng không hiểu. Như Chúa Giêsu 12 tuổi, từng người trẻ đã có một ơn gọi huyền nhiệm trong ý định đời đời của Thiên Chúa cần phải được khám phá. Như mẹ Maria và Thánh Giuse, bậc phụ huynh, trong suy tư và cầu nguyện, được yêu cầu thán phục chương trình của Thiên Chúa nơi con cái. Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Trong bầu khí khiêm tốn vâng phục của cộng đoàn gia đình, trẻ Giêsu học sự vâng phục để trở nên căn nguyên cứu rỗi đời đời cho những ai tùng phục người. Trẻ Giêsu học sự vâng phục từ gương mẫu của cha mẹ người, như mẹ Maria xin vâng như lời thiên thần truyền, như Thánh Giuse khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như lời sứ thần Chúa dạy, để người vâng lời cho đến chết và chết trên thánh giá. Như cộng đoàn thánh gia tại Nazareth, bậc phụ huynh hình thành một gia đình không chỉ liên kết với nhau bằng tình yêu tự nhiên trong gia đình, nhưng còn liên kết với nhau vì là những thành viên trong gia đình của Chúa Giêsu bằng việc vâng phục ý Chúa. Vì ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Trong bầu khí yêu thương và vâng phục của gia đình, các thiếu nhi được thăng tiến toàn diện, cả về thể dục, trí dục và về đức dục, trong tương quan với Thiên Chúa và con người, như Đức Maria với bổn phận là mẹ, nhị thánh Giuse với bổn phận là cha. Bậc phụ huynh được mời gọi, tạo điều kiện để thăng tiến toàn diện, được thực hiện nơi cuộc đời trẻ thơ của con cái. Anh chị em thân quý, nhìn lại lịch sử 60 năm của giáo phận, chúng ta nhận ra rằng người trẻ luôn là đối tượng ưu tiên để gia đình giáo phận quan tâm, vì thế hệ trẻ đang làm nên giáo phận và là tương lai của giáo phận. Quả thật, giáo phận luôn thi hành bổn phận của bậc phụ huynh, khám phá ra ơn gọi, trân trọng ơn gọi và nuôi dưỡng ơn gọi, để thế hệ con em được thăng tiến toàn diện. Nhờ đó, ơn gọi huyền nhiệm của thế hệ trẻ đơm bông kết trái là các con hãy trở thành muối cho đời. Cụ thể là, từ khi thành lập năm 1960, giáo phận đã dẫn người trẻ đến với Chúa Giê-xu bằng cách tổ chức phong trào thiếu nhi thánh thể và hướng đạo. Đồng thời, giáo phận đã khám phá và tháp tùng ơn gọi của thế hệ trẻ bằng cách tổ chức các tiểu chủng viện, đại chủng viện và viện giáo lý để đào tạo những người trẻ thành các tông đồ giáo dân, tông đồ tu sĩ và tông đồ giáo sĩ. Điểm nổi bật trong thời gian này là giáo phận đã tích cực cộng tác với xã hội, phục vụ cho sự phát triển toàn diện của người trẻ trong công cuộc giáo dục tại các trường trung tiểu học rải rác trong toàn giáo phận. Từ năm 1975, sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa, giáo phận vẫn nỗ lực thi hành sứ vụ đồng hành với người trẻ. Ngoài các sinh hoạt giáo lý tại các giáo xứ, các sinh hoạt dự tu tại các giáo hạt, giáo phận cũng quan tâm đến việc học của người trẻ, đặc biệt là các trẻ em nghèo, bằng cách tổ chức các quỹ học bổng và khuyến học, các lớp học tình thương, các lưu xá dành cho học sinh sinh viên nghèo từ vùng sâu vùng xa. Từ năm 1990, trong hoàn cảnh đất nước đổi mới, giáo phận hồi sinh phong trào thiếu nhi thánh thể, các tiền chuẩn viện, các lưu xá học sinh sinh viên, chương trình tháp tùng ơn gọi linh mục tu sĩ. Ngoài ra, các trường mẫu giáo, các lớp mẫu giáo, các nhóm trẻ do các nữ tu phục vụ cũng được thực hiện rải rác trong giáo phận. Tất cả nói lên sự quan tâm đặc biệt của gia đình giáo phận, đồng hành với người trẻ hướng tới sự thăng tiến toàn diện. Trong năm kỷ niệm 60 năm thành lập, giáo phận tiếp tục thực hiện lời Chúa Giê-xu, hãy để trẻ nhỏ đến với ta, với chương trình tu đức, mục vụ, loan báo tin mừng, dành ưu tiên cho giới trẻ và thiếu nhi. Ngoài các sinh hoạt, tổ chức và các chương trình phong phú và đa dạng đang được thực hiện trong giáo phận do Ủy ban Giới Trẻ và Thiếu Nhi, giáo phận đề nghị những sinh hoạt đặc biệt và cụ thể sau đây. 1. Với toàn thể giới trẻ và thiếu nhi, giáo phận cổ vũ đọc kinh ơn gọi của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong các thánh lễ dành riêng cho giới trẻ và thiếu nhi. 2. Với các giáo xứ giáo họ có điều kiện, nên tổ chức các sân chơi thể dục thể thao cho thiếu nhi và giới trẻ, với mục tiêu tạo điều kiện để người trẻ phát triển sức khỏe và tình đồng đội. 3. Với Ủy ban Giới Trẻ và Thiếu Nhi, tiếp tục phát triển sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, đặc biệt là thiết lập các sứ đoàn, hiệp đoàn, huấn luyện tông đồ huynh trưởng thiếu nhi thánh thể, tổ chức sinh hoạt trại dịp hè. Ngoài ra, cũng cần tiếp tục tổ chức và phát huy các sinh hoạt cho giới trẻ, tại các giáo xứ, liên giáo xứ, giáo hạt, giáo phận, cũng như cho các sinh viên tại các cụm đại học Long Xuyên, Cần Thơ và Sài Gòn. 4. Với sinh hoạt lễ sinh, các linh mục phụ trách được khích lệ tổ chức lễ sinh tại các giáo xứ giáo họ, với sinh hoạt theo chương trình của Ban Mục vụ ơn gọi đề xuất và cung cấp tài liệu huấn luyện hàng tháng. 5. Với sinh hoạt tháp tùng các dự tu, các cha phụ trách ơn gọi tại các giáo hạt được kêu gọi thực hiện chương trình tháp tùng dự tu từ học sinh cấp 2 và cấp 3, theo chương trình của Ban Mục vụ ơn gọi đề xuất và cung cấp tài liệu huấn luyện hàng tháng. Anh chị em thân mến, ngày 31 tháng 7 là lễ kính hai thánh tử đạo của Long Xuyên, Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, là bổn mạng của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và cũng là bổn mạng của Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Giáo phận Long Xuyên. Chúng ta xin hai thánh tử đạo chúc phúc cho việc đồng hành người trẻ hướng đến sự thăng tiến toàn diện của giáo phận. Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ tháng 7 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến gia đình giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ giải thích cho chúng ta về giấc mơ của ông Mordecai trong sách Esther. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Để cuối cùng, lúc đầu tôi đã nói đến giấc chiêm bao của ông Mordecai. Bây giờ chúng ta xem giấc chiêm bao nữa. Nó ở hai phần, phần đầu và phần cuối. Ở phần đầu ta xem ông ấy mô tả giấc chiêm bao của ông làm sao nhé. Xem nào, từ câu 1D cho đến 1K. Chương 1 á. Đây là giấc chiêm bao, bỗng nhiên nổi lên những tiếng la lối om sòm, sấm đất rung chuyển, rối loạn xảy ra trên mặt đất. Và này, hai con rồng lớn tiến ra, cả hai đều sẵn sàng giao chiến. Chúng hét lên một tiếng lớn, khi tiếng chúng vang ra, mọi dân nước chuẩn bị chiến tranh chống lại dân công chính. Và này, một ngày tối tăm u ám, trên mặt đất chỉ thấy toàn những gian truân ngặt nghèo, sầu khổ và rối loạn lớn lao. Tất cả dân công chính đều bấn loạn vì kinh khiếp trước những tai họa sắp xảy đến cho họ. Thấy mình sắp bị tiêu diệt, họ kêu lên cùng Thiên Chúa. Từ tiếng kêu cứu đó, người ta thấy như từ dòng suối nhỏ phát ra một con sông lớn, nước đầy tràn, mặt trời mọc lên, tỏa lan ánh sáng, kẻ thấp hèn được cất nhắc lên và nuốt sống người cao sang quyền thế. Để ý trong giấc chiêm bao này, những hình ảnh nào các anh chị nhắc cho tôi xem nào. Hai con rồng, rồi có hiện tượng nào ở trên trời dưới đất này? Sấm sét này, đất rung chuyển này, động đất. Rồi sao nữa? Tối tăm. Rồi tiếp đó là cái gì nữa? Hình ảnh gì nữa? Con người bấn loạn thì đương nhiên rồi. Nhưng mà sau đó có một hình ảnh gì nữa? Con suối, dòng sông. Rồi gì nữa? Mặt trời. Đấy, mặt trời thì ban ánh sáng, con suối thì mang lại gì? Nước. Thế bây giờ khi đọc phúc âm, không biết là các anh chị có nhớ lắm không, nhưng mà khi đọc phúc âm, ví dụ như trong Matthew, có những bài giảng của Chúa Giêsu được đặt tựa đề là bài giảng về thời cánh chung. Thì trong những bài giảng đó có thấy sấm sét không? Có thấy động đất không? Có thấy tối tăm không? Đấy, có thấy mặt trời xa xuống không? Rồi bây giờ một cuốn sách khác mình chưa học nhưng mà sẽ học, cuốn sách cuối cùng của bộ Thánh Kinh, sách Khải Huyền. Ở trong đó có thấy con rồng không? Lễ nào thì nghe chuyện con rồng? Lễ Đức Mẹ hồn sáng lên trời. Rồi có tối tăm, có động đất, có rung chuyển không? Cũng có cả. Thế thì tất cả những ngôn ngữ này người ta xếp nó vào loại văn chương khải huyền. Văn chương khải huyền sử dụng những ngôn ngữ hình tượng, những hình ảnh, những con số, những biến cố để diễn tả đức tin, diễn tả niềm hy vọng của người tin vào Chúa. Dĩ nhiên là rất sâu sắc. Ở trong lá thư mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mới gửi cho Giáo hội Trung Hoa, có một đoạn văn khải huyền mà Ngài nhắc lại. Cái đoạn Ngài nhắc lại đó là đoạn mà Thánh Gioan mô tả về chiên con mở cuốn sách. Cái cuốn sách trước đó là được đóng ấn niêm phong mà có tới 7 ấn cơ. Và Gioan đã phải rơi lệ vì không có ai trong cuộc đời này xứng đáng mà mở cuốn sách đó. Nhưng mà chiên con mở cuốn sách đó. Đức Giáo Hoàng nhắc lại cái hình ảnh đó trong sách Khải Huyền và Ngài nói rằng cái sự kiện mà Gioan rơi lệ bởi vì không thấy ai xứng đáng mà mở cuốn sách đó, sự kiện đó diễn tả là trong lịch sử của nhân loại này không ai trong chúng ta đọc được trọn vẹn cái ý nghĩa của lịch sử. Và từ đó Ngài liên tưởng đến những năm tháng tăm tối của Giáo hội Trung Quốc. Mình không ai hiểu được tại sao Chúa lại để cho mình phải sống trong tăm tối như thế. Màu nhiệm quá, không ai hiểu được. Văn chương khải huyền được sử dụng rất nhiều trong Thánh Kinh. Và ngay cả ngày hôm nay các anh chị nói với tôi nhiều lắm bởi về sứ điệp thứ ba, sứ điệp thứ tư gì đó của Đức Mẹ Fatima đó. Và khi các anh chị đọc những sứ điệp như thế, các anh chị cũng sẽ thấy sấm sét, động đất, tối tăm, mặt trời. Có đúng không? Đấy. Nghĩa là cũng vận dụng một thứ ngôn ngữ khải huyền. Đó là một thứ ngôn ngữ hình tượng mà mình đừng bám vào hình tượng đó, nhưng qua đó mình phải đọc được cái ý nghĩa bên trong này. Chứ còn mình vin vào những từ ngữ bên ngoài như vậy rồi kéo nhau bảo là sắp sửa tận thế rồi, đi mua mì gói đem nến đến cho cha làm phép này. Ông cha nào mà không chịu làm phép thì đúng là thiếu đức tin này. Thế là cuối cùng không biết là ông ấy thiếu hay là mình thừa. Mà nó cứ xảy ra nhiều lần chứ không phải một lần.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về bác sĩ Lý Văn Lượng, một tấm gương sáng cho bạn trẻ công giáo, theo bài viết của tác giả nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan dòng Đức Bà. Lúc 21:30 ngày 6 tháng 2 năm 2020, truyền thông Trung Quốc cho biết bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời vì virus corona khi mới 34 tuổi. Cuộc ra đi lần cuối của anh đã để lại bao nối tiếc, nhớ thương, kính phục, lẫn xót xa của nhiều người trên thế giới, cách riêng người dân Trung Quốc. Bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong những người đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra ở Vũ Hán, nhưng bị chính quyền thành phố cáo buộc tung tin đồn thất thiệt và buộc phải giữ im lặng. Bác sĩ Lượng sau đó bị cảnh cáo từ bệnh viện và cơ quan chức năng, vẫn tiếp tục làm việc. Những ngày giữa tâm bão cơn dịch COVID-19, anh vẫn nhiệt tâm giúp đỡ các bệnh nhân thành phố trước khi nhiễm bệnh. Anh nhập viện ngày 12 tháng 1 và được đưa vào khu chăm sóc tích cực, được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với chủng virus corona mới vào ngày 1 tháng 2 năm 2020. Bác sĩ Lượng qua đời để lại cha mẹ, đứa con 5 tuổi và người vợ đang mang thai cũng bị nhiễm COVID-19. Ngay cả trước khi qua đời, bác sĩ Lượng đã trở thành anh hùng đối với nhiều người Trung Quốc khi những cảnh báo của anh được chia sẻ trên mạng xã hội giúp người dân thêm cảnh giác về dịch bệnh. Đây không chỉ là sự mất mát của một cá nhân hay riêng gia đình anh, mà còn là biểu tượng cho những nhân viên y tế ở tuyến đầu. Bác sĩ Lý Văn Lượng, một nhà khoa học trẻ tài năng. Chiều ngày 30 tháng 12 năm 1919, trên WeChat, bác sĩ Lượng gửi tin nhắn cho một nhóm gồm 150 bác sĩ là bạn học cũ, cảnh báo về 7 ca nhiễm virus đến từ một khu chợ hải sản địa phương mà theo anh là bệnh giống với bệnh dịch SARS năm 2002-2003, đã từng khiến khoảng 800 người thiệt mạng. 7 bác sĩ khác sau đó chia sẻ những tin nhắn tương tự trên 3 nhóm trò chuyện khác. Nhiều bài bình luận nhận định, nếu công an không chặn đứng thông tin khoa học của anh, để công chúng có thể biết tin đồn này vào thời điểm đó và áp dụng các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu như đeo khẩu trang, khử trùng nghiêm ngặt và tránh đến chợ bán động vật hoang dã, thì Trung Quốc đã có thể ngăn ngừa và kiểm soát lây lan virus tốt hơn. Tần Quang, nhà khoa học hàng đầu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, ngày 29 tháng 1 năm 2020, nhận định bác sĩ Lượng và 7 người bạn của anh thật đáng ngưỡng mộ và có tầm nhìn xa. Bác sĩ Lượng, một ngôn sứ của thời đại. Ngày đêm 30 tháng 12 năm 2019, các quan chức y tế thành phố Vũ Hán triệu tập bác sĩ Lượng và yêu cầu anh im lặng. Ngày 3 tháng 1 năm 2000, cảnh sát Vũ Hán mời đến làm việc, cảnh báo và buộc anh ký biên bản với nội dung phát tán thông tin sai lệch, làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự xã hội. Trong cuộc phỏng vấn với trang tin Tài Tân của Trung Quốc, khi được hỏi về biệt danh người thổi còi, được một số người sử dụng để gọi anh, bác sĩ Lượng đáp, tôi không xứng đáng với cách gọi này, chỉ là tôi nắm được thông tin và cảnh báo các bạn của mình. Tôi không nghĩ nhiều như vậy lúc đó, tôi chỉ muốn mọi người biết sự thật. Anh đã trả giá cho hành vi nói sự thật hầu giúp đồng bào quê hương phòng tránh dịch bệnh. Khi mọi thứ dần dần sáng tỏ, lúc đó dịch bệnh đã lây lan nhanh chóng tại Trung Quốc. Từ một kẻ bịa đặt, bác sĩ Lượng trở thành người đáng kính. Sau đó, ông Tần Quang, chuyên gia dịch tễ học tại Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đã thốt lên, 8 người này đáng kính, họ lo cho đất nước và người dân. Bác sĩ Lượng, một thầy thuốc tâm đức. Bác sĩ Lượng tốt nghiệp chuyên ngành y học lâm sàng, khóa 2004, Đại học Vũ Hán. Thầy hướng dẫn của bác sĩ Lượng đánh giá cậu học trò bằng 2 từ, cần nghĩa là chăm chỉ và chân thật thà, cùng một bản tính lương thiện. Một sinh viên y khoa đang thực tập tại khoa mắt của Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán ấn tượng sâu sắc về tính kiên nhẫn của anh. Sinh viên này kể lại, khoa mắt rất bận rộn, bệnh nhân phần lớn là những người trung niên trở lên, thính lực lại kém, nhưng bác sĩ Lượng vẫn kiên nhẫn, không bao giờ cảm thấy khó chịu vì điều này. Trong cơn bệnh, bác sĩ Lượng ước mong khỏe lại để mau chóng quay lại tuyến đầu, làm việc vì dịch bệnh đang tàn phá người dân Vũ Hán, quê hương anh hết lòng yêu mến. Mẹ bác sĩ Lượng cho biết trong công việc anh là một đồng nghiệp tốt, chẳng hạn trong việc xếp lịch trực, bác sĩ Lượng sẵn sàng làm thay ca cho đồng nghiệp nếu họ cần thời gian nghỉ. Bà chia sẻ, công việc của nó vô cùng bận, có lúc một tuần trực hai ca đêm, trong khi những người khác thường chỉ trực một đêm một tuần. Bác sĩ Lượng, một con người hiếu thảo, một người chồng trung tín, một người cha nhân lành. Mẹ bác sĩ Lượng cho biết anh là một đứa con ngoan, bà chia sẻ, từ nhỏ nó luôn biết nghe lời, bị đòn cũng không nói đâu, cái gì cũng đều nhẫn nại. Ngày 31 tháng 1, đang nằm bệnh viện, khi được hỏi, điều gì khiến anh lo lắng nhất hiện nay? Bác sĩ Lượng trả lời ngay, tôi lo lắng nhất cho người thân, bố mẹ tôi vẫn đang nằm viện, vợ tôi đang mang thai, giờ đây chẳng có gì quan trọng nữa. Tôi hy vọng dịch bệnh sẽ được kiểm soát nhanh nhất có thể, và tất cả đều được mạnh khỏe. Bác sĩ Lượng, một công dân yêu quê hương tổ quốc Anh, một Kitô hữu nên thánh giữa đời thường. Lời cuối cùng của anh đã gợi lên trong tôi những nhận định trên. Anh viết, tôi không muốn trở thành anh hùng, tôi vẫn còn có cha và mẹ và các con thơ, người vợ đang mang thai sắp sinh, và nhiều bệnh nhân trong phòng khám. Mặc dù sự trung thực không được tưởng thưởng, mặc dù con đường đã đến ngõ cụt, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục. Ai bắt tôi chọn đất nước này và gia đình này? Biết bao nhiêu đau khổ, khi trận chiến này kết thúc, tôi sẽ nhìn lên trời và lệ rơi như mưa. Tôi không muốn trở thành anh hùng, tôi chỉ là một bác sĩ. Tôi không thể đứng nhìn những virus này, làm tổn thương đồng nghiệp của tôi và rất nhiều người vô tội. Mặc dù họ sắp chết, nhưng luôn nhìn vào mắt tôi với niềm hy vọng được sống. Ai có thể nhận ra rằng mình sắp chết? Linh hồn tôi ở trên thiên đàng, nhìn xuống chiếc giường trắng, với cơ thể của tôi nằm trên đó, và khuôn mặt quen thuộc. Cha mẹ tôi ở đâu, và người vợ yêu dấu của tôi nữa, người mà tôi từng có một thời ráo riết theo đuổi. Có một ánh sáng ở trên trời, và ở cuối sự sáng đó là thiên đường mà mọi người thường nói đến, nhưng tôi không muốn đến đó. Tôi muốn trở về quê hương tôi ở Vũ Hán. Tôi có ngôi nhà mới mua ở đó, mà tôi vẫn đang phải trả tiền vay mỗi tháng. Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng được? Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng được? Khi đứa con duy nhất của cha mẹ tôi không còn, thật là buồn biết bao, và người vợ yêu dấu không có chồng bên cạnh. Làm thế nào để đối mặt với những thăng trầm trong tương lai? Tôi đã ra đi rồi. Tôi thấy họ lấy cơ thể của tôi, đặt nó vào trong một cái túi, ở đó có nhiều đồng bào, cũng ra đi giống như tôi, bị đẩy vào lửa trong lò thiêu. Lúc bình minh, xin tạm biệt những người tôi yêu mến, xin chia tay Vũ Hán quê hương tôi hy vọng rằng, sau cơn thảm họa, có ai đó sẽ một lần nhớ đến, có người đã cố gắng cho họ biết sự thật càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng rằng, sau cơn thảm họa, người ta học được đứng thẳng, không còn để những người tử tế phải chịu đau khổ vô tận. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, tôi đã chạy hết chặng đường, tôi đã giữ vững đức tin, giờ đây tôi chỉ mong đợi vòng hoa dành cho người công chính. Bác sĩ Lý Văn Lượng và người vợ trẻ. Vâng, anh đã ra đi về thiên đàng để lãnh triều thiên của người công chính. Trong lòng tôi và hàng triệu triệu người, cách riêng cha mẹ, vợ con thân yêu của anh không chết, anh vẫn sống. Chính Chúa phán, ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta sẽ không chết đời đời. hẹn gặp lại anh trên quê trời vĩnh cửu, nơi không có lệ rơi, không còn bất công. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Gương Chứng Nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.